Cả hai lúc sáng nè, tối nè, cũng đều gọi là không thấy cả thì mới đúng. Còn nếu như hai cái sáng và tối tự lấn át nhau, lấn át là hiểu sao không? Nếu mà cái sáng nó tối nó quá nhiều đi thì nó trở thành tối chứ. Cái tối rồi nó át nó quá nhiều đi, thấy không? Rồi nếu mà cái sáng mà nó quá sáng là ví dụ như một cái nhà tối như thế này mà mình chỉ một vài con đom đóm nó bay á thì nó không đủ sức, thấy không? Nó không đủ sức sáng. Đó. Cho nên cái chỗ này nó áp nhau là vậy đó. Áp nhau. Chứ không phải trong đó cái tánh thế của ông tạm thời không có. Không phải cái tánh thế của ông tạm thời không có thì tối nó tới, không có tánh sáng. Thì sáng tới không phải tạm thời nó không có. Nó luôn luôn có, ông thấy không? Như vậy thì làm sao nói là nó nhân duyên cái gì đâu, nhân duyên nó như vậy. Mà nói nó tự nhiên cũng được. Nó tự nhiên nó lạc vào một cái cảnh khác. Cái này phải nghiên cứu lắm, đến này là về phải thiền á. Mà thiền phải là Surangama, đại định á. Kêu là đại định tức là một cái thiền định nó tổng danh tất cả các cái định khác. Thế thì biết, cả hai lúc đều gọi là thấy, chớ sao lại gọi là không thấy. Nếu như vậy thì thấy tối cũng là một cái thấy, mà thấy sáng cũng là một cái thấy, thì như vậy thì nên người đời phải gọi nó là hai cái thấy hoặc là bốn cái thấy. Mà người đời làm sao có ba bốn cái thấy được, làm sao nói nhân duyên? Anh em, thế nên ông biết rằng trong lúc thấy sáng, cái thấy không phải là cái sáng, rõ không? Cái thấy không phải là cái sáng. Trong lúc thấy tối, cái thấy không phải là cái tối, cái thấy là cái thấy. Cái thấy là cái lưu lộ của chân tâm. Trong lúc thấy hư không, cái thấy không phải là hư không. Trong lúc thấy ngăn biết, cái thấy không phải là ngăn biết. Bốn nghĩa đó đã thành lập rồi. Ông nên biết khi nhận thấy tánh thấy, thì tánh thấy không phải là cái thấy. Tánh thấy không phải là cái thấy. À, nó đi vô một lớp nữa đó, đi một tầng nữa. Mệt lắm, thành ra học mà tìm cái ông chân tâm này cũng mệt, bị lâu nay ông ở chỗ kín quá rồi bây giờ tìm ông mệt lắm. Ở trong người mình mà không biết ông ở đâu đây nè. Nhiều khi mà đêm mà xẻo hết từ đầu đến chân không biết tìm ông ra chỗ nào mà ông có chẳng á. Cái màu nhiệm ở chỗ đó đó, không biết ở đâu. Có nhiều người nói thôi bây giờ họ mới chân tâm, ở trong kinh Pháp Cú Thí Dụ á. Có người đó nói bây giờ họ muốn tìm cái linh hồn, cái thần thức ấy. Mà cái thần thức đó gọi chân tâm chứ gì nữa. Gần chết rồi biết sao, đem cái người đó, mới gần chết thôi là mới cũng còn lấy cái linh tánh có hoạt động. Cái họ lấy, đây là hồi trước còn ở nhà quê đó, tức là họ làm một cái gì, họ tét lại chứ, đậy hết là kính là cũng như họ lấy thằng nào dán nè, để họ coi thử coi khi mà chết rồi á, thì cái thần thức đó, cái linh tánh, cái chân tâm nó đi đâu, làm sao nó đi được, bởi vì biết hết rồi trơn á. Trong cái pháp cứu thí dụ nó vậy, nhưng mà chết không? Chết. Vậy thì bây giờ nó đi đâu? Đó, thì nó thế này nè. Do đó cho nên có biết rằng cái linh tánh của con người nó chu vô pháp giới. Có thể nói rằng cái tốc, cái sức nhanh của nó, cái tốc độ của nó có thể nói rằng nó bằng cái tốc độ của điện lực hàng trăm cái tốc độ của điện lực. Cho nên nó ở trong cái quả địa cầu này, thí dụ như bây giờ cái linh tánh nó nằm ở Việt Nam, nó ở Việt Nam, ở trên khoảng không gian, trong khi chết trong 49 ngày cái linh tánh nó vẫn còn ở lơ lửng đó, nó đợi cái định nghiệp thì nó mới đi đầu thai hoặc là đi xuống địa ngục hoặc là đi đâu đó nghĩa sau đó. Thì lúc bây giờ nó có một cái nhân duyên gì ở bên một cái gia đình nào ở bên Pháp mà đã có tương đắc, đã có biến, thì cái linh tánh đó nó xẹt vào ở trong một tích tắc mà nó cả gắt ngăn tất cả những gì nó đều thông thương qua hết. Rồi tại sao cái linh tánh ngon lành như thế mà bây giờ lại bị xuống địa ngục à, hoặc là bị vô trong làm cái loài súc sanh, hoặc là ở làm cái loài ngạ quỷ, là tại vì cái danh từ dễ hiểu lắm, tập giữ tánh thành. Cái tánh con người của mình từ khi khôn lớn tới bây giờ mình quá độc ác đi, Cho nên cái độc ác đó nó vô hình vô tướng, mà nó sẽ gì, nó bao vây hết cái linh tánh đó. Linh tánh với cái độc ác nó không có hai đâu. Cho nên khi chết rồi á, thì cái độc ác nó kéo xuống cái chỗ nào mà độc ác nó nằm đó. Dễ hiểu quá, cái nó thiệt là dễ hiểu trong cái khó đó. Còn nếu cái linh tánh nó trong sạch, nó thiện, nó nghĩa là thiện, thì tự nhiên là cái khi lúc bây giờ thì cái linh tánh, cái nghiệp với cái linh tánh nó là một thôi, thì nó nhẹ nhàng, nó tự tại, bởi vì nó không có nặng. Do đó cho nên các vị Bồ Tát, các người người ta tu cao, người ta tu gọi là chuyển được nghiệp đó, người ta muốn đi đầu sanh chỗ nào cũng được, không có ở trong cái quyển Liễu Sanh Thoát Tử đã có nói cái điểm đó. Nói điểm đó là điểm gì? Khi con người chết rồi, nó giống như là một cái sợi gông. Còn cái nghiệp của cái người chết đó, nó giống như những cái luồng gió cuốn. Đáng chưa? Nó cuốn đâu phải theo đó. Thì nó cuốn vô trong núi, trong rừng, phải vô trong đó, nó cuốn đó cái nghiệp. Người ta diễn tả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho các cái cảnh giới để mà mình ý thức. Chứ nó cuốn theo cái nghiệp. Do đó cho những cái nghiệp độc ác quá, những cái gió nghiệp đó nó cuốn đi vào trong các núi non. Rồi khổ quá, lạnh quá, rồi những cái núi non cao thế, cột beo hùm xoáy. Trong khi đó thì cột beo hùm xoáy, nó có thể nó cái vấn đề kêu gọi là hả? Không, cái vấn đề thì trong lúc đó cột beo hùm xoáy gọi là cái vấn đề nam nữ đó. Thì cái thần thức nó sợ, ở đó nó sợ quá, nó phải cần phải vô một cái gì để nó nương tựa, thấy chưa? Thì khi đó cột beo hùm xoáy nam nữ đó. Trong quyển Liễu Sanh Thoát Tử nói cái đó mà đúng vậy chứ không phải sai đâu. Làm sao bị nhiễm? Ngọc, viên ngọc với lại đất mà nó bám trong viên ngọc á, bây giờ làm sao chúng ta nói nó là hai được, mà làm sao gọi nó là hai được? Nó chỉ bám vô đó thôi, thấy không? Thì bên ngoài là mình thấy rằng chàng ơi, đất sao mà nó bám hết trong cái viên ngọc này, không thấy được viên ngọc. Mà chẳng những đất đâu, những là xi măng ở trong đó nữa, là dầu hắc nữa, nó bám ở trong hết. Thì đâu có thể gọi dầu hắc với xi măng đó viên ngọc là một được, thấy không? Nhưng mà không thể gọi nó là hai được, bởi vì cái viên ngọc đó đã bị cái thứ đó nó nhiễm. Còn nếu cái viên ngọc đó bây giờ ta lau sáng rồi, ta để bốn phía toàn là thủy tinh không ha, thì cũng không thể nói thủy tinh với viên ngọc đó là một được. Nhưng mà thấy cái chiếu sáng này, một cách rõ ràng. Thì ý thức mấy cái điểm đó mà hiểu. Bốn nghĩa đã thành lập rồi, ông nên biết khi nhận thấy tánh thấy thì tánh thấy không phải là cái thấy. Tánh thấy còn lìa cả cái thấy, và cái thấy không thể đến nơi tánh thấy được. Thấy không? Cái thấy đó không thể tới nơi cái tánh thấy được. Làm sao ông còn nói đến những nhân duyên nè, tự nhiên nè, và tướng hòa hợp? Ông nói lăng xăng quá mà. Hàng thinh văn, các ông hẹp hòi không rõ, không hiểu thấu được sự thật thanh tịnh. Nay tôi chỉ giáo cho các ông, các vị nên khéo suy nghĩ một chút, không nên giải đãi trên con đường Bồ Đề. Bồ Đề tức là tìm giác ngộ đó. A Nan vọng nhận nhân duyên, quyền nghi Phật nói chỉ riêng tam thừa, dầu cho chỉ tam thừa Đức Phật cũng quyền nghi thôi. Hư không sáng tối ngăn ngừa, bên ngoài là vọng thấy vừa chân tâm, thấy vừa tức là vừa thấy đó, bên ngoài đó là vọng đành đi, nhưng mà mốt thấy vừa tức là vừa thấy một cái gì đó là cái chân tâm nó lưu lộ trong đó, người ta gọi là đệ nhất sát na nãy tôi giảng đó. Cái thấy gì mà mới thấy phớt qua một cái đó, thì cái đó, cái thấy đó là nó có lưu lộ một chút chân tâm ở trong đó. Mà hỡi đến cái đệ nhị sát na mà phân biệt á, ồ đây là cái bông vàng, đây là cái bông hồng, đây là cái bông này, là nó có sự phân biệt rồi. Thì tất nhiên là cái hồn nhiên của bản tâm nó rút vô lại, vì cái vọng nó án ra rồi. Cái vọng nó án rồi, thì cái ông kia phải, nó vậy đó thôi à. Thành ra tôi phải diệt vọng là vậy đó, diệt hết cái vọng, thì tự nhiên cái kia nó diễn lộ. Nghĩa lý sáng tỏ thẩm thâm, các ông nên biết đừng lầm đường tu. Trên đường tu cũng phải khéo, đừng để nó lầm mệt lắm. Kêu là hễ lầm một á, là nó lầm tất cả. Kêu là sai một ly á, nó đi ngàn dặm. Đừng tưởng, thành nó phải giữ gìn.
Khôn khéo suy nghĩ công phu, thấy tánh nhận rõ phần ưu về mình. Khi mà thấy tánh mình nhận rõ thì cái phần ưu điểm tiến tu về mình đoạn đấy thì xong đó. Hai thứ vọng kiến, mấy cái ông này sau này cũng mệt lắm. Khó. Hai thứ vọng kiến. Ngài A Nan bạch Phật: Thế Tôn, vì chúng con lầm lạc mà thuyết nghĩa nhân duyên, tự nhiên hòa hợp và không hòa hợp, tâm chúng con nghe qua chưa hiểu rõ. Đức Thế Tôn lại thuyết thêm: nào là chân kiến thấy vọng kiến, rồi chân kiến không phải là vọng kiến, khiến cho tâm chúng con lại thêm bối rối nữa. Đức Thế Tôn vũ lòng thương xót, chỉ giáo cho tâm giác ngộ minh mẫn. Thưa xong Ngài A Nan lễ rồi im lặng để nhận lãnh lời giáo huấn. Bởi vì những cái chuyện kia chưa có rõ mà rồi từng ngày nói tới: nào là chân kiến, vọng kiến, kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly, kiến kiến bất minh cập, rồi làm sao con hiểu nữa. Thì thôi dừng tới đây để cho chúng con hiểu Ngài dạy. Phải như vậy. Và phải đi tới phá mà. Tất cả này chỉ là phá những cái vọng kiến chứ có gì đâu. Lúc ấy Đức Thế Tôn thương tôn, thương xót tôn giả A Nan và cả đại chúng. Định sẽ chỉ dạy môn Đà La Ni. Đại Đà La Ni, đại là lớn, Đà La Ni là tổng trì. Đại tổng trì có nghĩa là bao hàm các pháp vi mật thâm diệu và tất cả công đức nó nằm trong đó. Ví như môn tổng trì chú tâm thủ lăng nghiêm, gọi đó là môn Đại Đà La Ni, là con đường tu hành màu nhiệm các pháp chánh định. Bảo A Nan rằng: ông mặc dù có trí nhớ lâu, lại thêm phần học rộng, song mà chỗ vi diệu quán chiếu samatha, tức là định, tâm còn chưa rõ. Nay ông gắng nghe cho kỹ lưỡng, tôi sẽ vì ông phân tích chỉ bày, đồng thời cũng khiến cho những kẻ còn phiền não tương lai đặng quả giác ngộ. A Nan, tất cả chúng sanh luân hồi trong thế gian đều do hai nhận thức sai lầm. Nhớ hai nhận thức sai lầm. Phân biệt trái ngược, chính nơi tâm tính phát sinh, chính theo nghiệp báo mà xây vòng. Cũng từ nó tâm tính mà phát sinh nó ra, rồi cũng tùy theo cái nghiệp báo mà xây vòng. Hai cái nhận thức đó là gì? Một là nhận thức sai lầm nghiệp riêng của chúng sanh, hai là nhận thức sai lầm nghiệp chung của chúng sanh. Hồi nãy tôi đã giới thiệu rồi, đã nói rồi. Vọng kiến biệt nghiệp, cái danh từ chuyên môn gọi là vọng kiến biệt nghiệp, tức là cái nghiệp riêng mà mình thấy đó. A Nan, như người trong đời mắt bị nhậm đỏ, ban đêm trông thấy ngọn đèn có bóng tròn năm sắc bao phủ. Nói cái bóng tròn tròn thì nó không bằng cái vòng tròn lòa đỏ năm màu này đúng hơn. Năm sắc đây là tiêu biểu cho năm quẩn đó, sắc tạo tưởng hành thức. Ý ông nghĩ thì sao? Ban đêm thắp đèn hiện ra cái bóng tròn đó, cái vòng tròn đó. Vậy cái bóng tròn đó ấy là sắc của đèn hay là sắc của tánh thấy? Thấy không? Cái đó là cái vòng tròn thấy có năm sắc đó, đó là của đèn hay là của tánh thấy? Không phải của ngài. Ngài A Nan, nếu nói bóng tròn là sắc của đèn thì tại sao người không bị bệnh nhậm lại không thấy, mà chỉ có người mắc bệnh nhậm mới thấy như vậy? Thấy chưa? Bệnh nhậm là thí dụ cho chúng sanh phàm phu mê. Tại sao những cái người ta không có nhậm mắt, ta không thấy? Cũng như sự vật mà hồi nãy giờ ông nói đó, tại sao những cái bậc giác ngộ ta không thấy mà có mình ông với lượng đại chúng thấy? Thí dụ như thế. Nếu nói bóng tròn là sắc của tánh thấy thì tánh thấy quá thành sắc. Như thế bóng tròn của người bệnh nhậm là gì? Gọi là gì? Anh em. Lại nữa, nếu cái bóng tròn, cái vòng tròn đó lìa đèn mà riêng có, thì bốn khía cạnh có những nào là bình phong nè, trướng nè, bàn ghế đều hiện ra bóng tròn hay sao? Nếu nói nó riêng có thì bây giờ đây á, ở bốn phía, ví dụ như đây là cái đèn, nhưng mà bốn phía có bình bông nè, có này kia kia nọ, thì nó cũng hiện ra hết hay sao? Cũng hiện ra. Vậy cái này nó cũng hiện ra cái gì? Cũng là bóng tròn, là tất cả nó phải vậy. Chỉ con mắt mình thấy đèn là đèn nó vậy. Nghĩa là nó do cái nhậm đó mà cái ánh sáng nó tỏa ra vậy thôi. Nếu bóng tròn lìa tánh thấy mà riêng có, thì không cần mắt
cũng thấy được.
Tại sao chỉ mắt nhậm mới thấy cái bóng tròn đó, cái vòng tròn đó? Anh em, cái vòng tròn không phải ở nơi đèn và tánh thấy mà sanh, cũng không phải lìa đèn và tánh thấy mà có, mà chỗ đó đó. Vậy bóng tròn, cái vòng tròn đó do chỗ nào mà hiện ra? Gạn lại rồi để mà giải thích. Cho nên luôn luôn cái lối lý luận của nhà Phật là vậy đó, phải gạn lại cho rõ ràng để nhận chân rồi mới giải thích. Vì lẽ đó, ông nên biết đèn chỉ có yến sáng chứ không có vòng tròn bóng tròn. Do mắt nhậm mới sinh ra bóng tròn, chứ đèn và tánh thấy không quan hệ gì cả. Đó hơn, các ông chớ nói bóng tròn phát khởi do đèn hay tánh thấy, hoặc chẳng phải đèn chẳng phải tánh thấy, cả hai đều sai hết. Thị cũng phải sai mà phi cũng sai, mà sự đời là đến như vậy. Học cái này để mình nhận trong cuộc đời, để mình tu, chứ không phải học cái này là nói chuyện đèn như lại đuốc đây đâu. Ví như mặt trăng, nói thêm nè, cái đoạn này trước đã nói rồi, bây giờ nói lại để cho rõ. Ví như mặt trăng thứ hai không phải là thể hoặc là bóng của mặt trăng thiệt. Vì sao? Vì mặt trăng thứ hai do dụi mắt mà có, ống của mắt mà có, chứ không phải thiệt có. Các ông có trí huệ không nên nói đó là hình mặt trăng hay là chẳng phải hình mặt trăng. Nói hình mặt trăng khi mà mình thấy mặt trăng thứ hai cũng trật, mà nói đó không phải là mặt trăng cũng trật. Nó chỉ là thứ hai trong giả. Cũng chớ nên nói lìa tánh thấy hoặc là không phải lìa tánh thấy mà có. Đã quyết các bóng tròn sinh ra do mắt có bị nhậm thì còn nói chi là đèn là tánh thấy hoặc chẳng phải đèn không phải tánh thấy. Ấy là cái nghĩa vọng kiến biệt nghiệp, đó là do riêng mỗi người đó. Kêu là vọng kiến biệt nghiệp là tại mỗi người mê lầm mà nhận chân cái tánh thấy đó, thế này thế kia thế kia thế nọ. Tánh thấy là đại diện cho cái tâm. Bây giờ nói tới cái phần chung nè, vọng kiến đồng phần. Anh An, trong cõi Diêm Phù Đề này, trừ đại hải ra, trừ một cái biển lớn bao la ra, phần đất còn bình nguyên có 3.000 châu, ở giữa là đại châu bao trùm từ đông sang tây, có 2.300 đại quốc. Ngoài ra các châu nhỏ ở giữa các biển có độ 200 nước hoặc là 300 nước, hay là 10 nước hoặc là 20 nước hoặc là 3, 4, 50 nước. Giữa các châu nhỏ có ít châu gồm 2 nước chung nhau, chúng sanh ở cảnh giới ấy đồng bị một loại ác duyên. Chúng sanh ở trong mỗi cái châu đó nên gặp nhiều việc không tốt, thấy nhiều cái hiện tượng không lành. Chẳng hạn như khi không để rồi nó hiện lên, thấy không? Một cái quầng đỏ chung quanh mặt nhật mặt nguyệt, thấy không? Đó là cũng cái chuyện nhật thực nguyệt thực. Hoặc là có cái chấm đen ở mặt trời, hoặc là mặt trăng, hoặc là hiện sao chổi, hoặc sao phướng, sao băng, móng nổi, khói đen che mặt trời, mặt trăng. Khi có khi từ nhiều ngày đêm không thấy nhật nguyệt, nhiều loại ác tượng hiện hiện. Nhưng đó, những cái ác tượng hiện hiện như vậy đó, nhưng chỉ có chúng sanh cái nước ấy thấy nghe mà thôi, cái nước khác người ta không có thấy nghe. Mà cái đó nó phải là nó ở gần ở đâu, nó ở tuyệt xa đó, là nó kêu là đồng phần. Chúng sinh các nước khác không thấy nghe như vậy, đó là nghĩa vọng kiến đồng phần. Còn ở trước là biệt phần, biệt nghiệp. Hai việc hộp sáng. Bây giờ ở trong cái điểm đó, ở trong hai cái điểm đó, bây giờ người ta tổng hợp lại. Này anh em, tôi nay đem hai việc đó lui tới kết hợp mà chỉ rõ, cũng nhắc thêm thì thôi, lui tới nghĩa là nhắc thêm để cho nó rõ thêm, sợ không hiểu. A, biệt nghiệp hộp sáng. Anh em, như sự nhận thức sai lầm nghiệp riêng của chúng sanh kia, thấy nơi ngọn đèn hiện ra bóng tròn, mặc dù y như tiền cảnh, nó giống như cái công một cái cảnh trước, song rốt cuộc là do bệnh lòa mắt kẻ ấy mà tạo thành. Lòa là bệnh của cái thấy, nhớ nha, lòa là bệnh của cái thấy, không phải do sắc tướng tạo ra. nhưng người nhận thấy được bệnh loà vẫn không có lỗi lầm về sự thấy cả. Khi mà đã nhận lầm lận, nghĩa là nhận được cái mê lầm của mình á, thì nó không có lỗi lầm về cái sự mà mê lầm. So với hiện nay, ông dùng con mắt xem thấy núi sông cõi nước cùng chúng sinh đều là do bệnh thấy từ vô thủy tạo thành. Cái mà ông thấy cõi nước nè, thế giới này, chúng sanh mình thấy đó là cái bệnh đó, cái chấp quen nó từ vô thủy tới bây giờ. Cho nên hả, khi mà người ta lớn lên dẫn đi thấy núi, đó là bà mẹ hay ông cha người anh gì vậy, đó là núi, tự nhiên nó nhận chân được. Đó là biển, nhận chân được liền, là cái đó là nó tạo từ đời nào tới bây giờ. Cái thấy cùng sự bị thấy viên nhau thành như hiện ra tiền cảnh, thập chất vốn là bệnh loà. Năng kiến sở kiến của tâm tính mà thôi, cái thì năng kiến, cái thì sở kiến, cái thì hay thấy, cái bị thấy thôi, chứ nó không phải là cái tính thấy. Hiểu biết rằng thấy như vậy tức là bệnh lòa, thì cái tâm hiểu biết ấy nhận thức không lòa. Hiểu biết thấy như thế là bệnh lòa, thì sự hiểu biết đó không phải trong phạm vi bệnh lòa. Rõ không? Đó thật là nhận thấy tánh thấy, sao còn gọi là thấy nghe hay biết. Thế nên nay ông thấy tôi cùng ông và mười loại chúng sanh trong thế gian đều là thấy loa. Nay ông thấy tôi cùng ông và mười loại chúng sanh biết không, trong thế gian chúng sanh nó có mười loại không? Hả? Noãn thai thấp quá, hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu sắc phi vô sắc, phi hữu tưởng phi vô tưởng, mười loại. Mà nậu mình biết mười loại chúng sanh đó không, mình mấy cái loại mà phi hữu tưởng phi vô tưởng nó mình biết không nổi. Nếu mà định thiền định mà cao thì biết nổi, có ánh sáng nó xẹt xẹt ra thì đi biết, còn nó chưa xẹt là đâu có biết nổi. Mười loại chúng sanh trong thế gian đều là thấy lòa, chứ không phải là thấy được cái bệnh lòa. Tánh thấy chân thật kia vốn ra ngoài bệnh lòa, cho nên không gọi là cái thấy. B. Đồng phần hộp sáng. Anan, như các chúng sanh kia đồng phần hộp thấy, so với vọng kiến kia theo nghiệp riêng của mỗi người. Một người mắc bị bệnh vì hư vọng mà thấy bóng tròn giống như chúng sinh đồng phận vọng thấy trong nước có ác tướng kia, thấy không? Ác tướng tất nhiên là chỉ nhưng mà thấy nhiều khi một số người thấy thôi, chứ không phải hết cả nước thấy đâu. Một cái vùng nó thấy là hô lên, sao chỗ mọc nó quét hết cái vùng trời này, rồi la lên, rồi từ cái nghiệp đó rồi nó chứ không phải là thấy hết. Quý vị thấy sao chỗ rồi cho sao phướng được không? Vì đồng phần gây ác nghiệp mà thấy các ác tướng, chỗ sở do là bệnh vọng kiến tạo thành từ vô thủy. Ví như cõi Diêm Phù Đề là cõi bốn châu mình ở này, một trong bốn châu nè, có 3.000 châu gồm 4 biển lớn, Tứ Hải Giai Huynh Đệ đó, thế giới Ta Bà cho đến 10 phương quốc độ hữu lậu. Cứ chê mình hữu lậu không phiền não quá. Cũng như các chúng sanh đồng là diệu tâm giác ngộ, mẫu chúng sanh đều có một cái tâm nhiệm màu giác ngộ sáng suốt vô lậu, nhưng vì một niệm bất giác đó, nhớ cái điểm này là điểm quan trọng nè, ai cũng có một cái sáng suốt vô lậu đó hết á. Do đó cho mình cứ kinh nghiệm một cách dễ đi, một kinh nghiệm một cách kêu là sơ đẳng đi. Ví dụ như bây giờ một cái gì mà mình muốn, lẽ ra theo như mình nghĩ nếu mình không cố gắng thì mình không thể làm cái đó được, nhưng mà mình cố gắng là mình làm được. Tất nhiên là mình có một cái tánh sáng suốt vô lậu ở trong. Mà cái chuyện nhỏ mình làm được, tại sao cái chuyện sáng suốt vô lậu thành Phật mình không chịu làm? Làm được, không có khó, chắc chắn được. Nhưng vì một niệm bất giác lúc tối sơ, lúc đầu đó, bất giác, ngủ gục, nó gọi là buồn ngủ gục đó, cho nên mới thấy đủ thứ hết. Mà có vô minh, thêm khi nhắm mắt lại gục lên gục xuống là minh, sao nói minh? Ngồi bên có đập dây nữa cũng gục nữa đó, thì làm sao mà minh được. Mà có vô minh mê lầm, mà đã là như thế thì tất nhiên là mê lầm. Ngồi thuyền có mẫu người hàng như thế này nè, mà hãy ngồi thuyền thì tập lòng cho Phật liền, để tối gì cho cái tâm nó sáng, thấy không? Thôi thì thôi, hết người này gục, người tối người kia gục, cái người bên đây có nhiều người ngáy nữa nghe. Có nhiều người báo cáo tôi nói thì tội quá, không ngồi thiền cái người đó ngáy, cái huynh nó ngáy. Mà hãy nói đã ngáy đó là biết rằng sơn hà đại địa chúng sanh đang nằm ở trong đó. Đó là thực tế, nói thực tế đó. Đương ngồi thiền cả hàng sóc nào là có bồ đoàn ngồi, đâu có bộ ngon lành áo tràng đâu gì dẫn vô chứ đâu phải ít. Cái chịu nổi không? Mở thì chưa có ai báo cáo. Dù lâu nay chưa báo cáo mà cũng có chỗ họ báo cáo nghe. Nếu mà ngồi mà từ 2-3 giờ đó, 2-3 tiếng đồng hồ, dám mớ mà. Cái này mới ngồi trong tiếng chưa, mới ngáy đâu, quá sức rồi. Nên chúng sanh cái mê lầm nó phiền lắm đó. Lúc tối sơ mà có vô minh mê lầm, do mê lầm này, đó đây nè, do mê lầm này mà có kiến, văn, giác, tri. Kiến là hay văn là nghe, giác là hiểu biết, tri là tất nhiên là biết rõ thêm. Cái giác á, là chỉ mới có hiểu thôi, mà tri á, là biết sâu trong đó, gọi là tri. À, nó chỉ là do cái mê lầm này mà có kiến, văn, giác, tri, vì bốn thứ này mà gây vọng nghiệp. Đó, gây không biết bao nhiêu vọng nghiệp, tức nghiệp vọng động á. Rồi nghiệp này phát sinh ra các cái loại tập khí hư vọng. Tập khí nghĩa là thói quen. Tập khí đây là thói quen. Cái gì cũng thói quen, thấy không? Ăn là có cầm đũa ăn mới ngon là thói quen. Ấn Độ người ta nói rằng không được, phải bóc mới ngon. Thói quen. Bên này phải có nĩa muỗng cầm chỉ xuống dạng nó mới ngon là thói quen. Rồi chê, người này chê người kia, nói ăn cầm đũa kỳ quá, ta ăn phải có cái muỗng nĩa là coi nó thanh bay, rồi bắt chước. Cũng như Ấn Độ, khi thấy chúng tôi ăn cầm đũa, họ chê. Nói chàng ăn gì đó, được, không có sạch sẽ gì đâu, nghĩa là phải bóc như chúng tôi, nhưng mới sạch sẽ. Phiền, mình lại chê họ ngược lại, thành ra nó vọng kiến với nhau hết. Cho nên hiểu được như vậy rồi, đừng nên chê, cái đó là cái tập quán. Kể thì thích mặc áo dài Việt Nam, người thì người ta không thích là tại vì ta không phải là người Việt Nam, tập quán từ nhỏ tới lớn, thấy không? Thì cái đó là tập quán hết. Đó. Rồi nghiệp này phát sinh các loại tập khí hư vọng, tập khí là thói quen, hư vọng là nó không thiệt. Bệnh duyên giả dối đó, hết sinh cái bệnh này, tới bệnh kia giả dối rồi nó tạo ra nó thành chuyện. Hòa hợp thì vọng sinh, khi cái gì mà nó hợp với cái tánh mình á, thì cái chuyện đó nó sinh ra, nó thành chuyện. Không hòa hợp thì vọng tử. Không hòa hợp với mình thì cho cái chuyện đó nó không đáng, với mình không có thèm nói chuyện tới nữa. Không có thèm nghĩa là, thì đó là tử. Nếu dùng pháp môn vi mật quán chiếu mà xa lìa các bệnh duyên hòa hợp và không hòa hợp, quyết diệt trừ cậu gốc sanh tử viên mãn bồ đề, tánh không sanh diệt, bản tâm thanh tịnh, bổn giác thường trú. Đó. Khi mà chúng ta biết quyết diệt trừ cái cậu gốc sanh tử để mà cho toàn đầy cái tánh giác, viên mãn bồ đề là toàn đầy cái tánh giác, thì cái tánh mà không sanh diệt đó, đừng có chấp có sanh có diệt, nhân duyên tự nhiên diệt nó đi, để cho cái bản tâm hoàn toàn thanh tịnh lưu lộ, thì cái bổn giác nó mới, bổn giác tức là cái giác ngộ gốc của mình đó, lúc bây giờ nó mới là thường trú, nghĩa là chỗ nào cũng có nó, tất cả chỗ nào cũng có anh. Quá giờ, quá 10 phút. Bây giờ tuần tới vẫn tiếp tục giảng như thường lệ, chỉ có 2 điểm theo cái truyền thống, thì ngày mai đó là Phật vía Đức Quan Tham Bồ Tát, vị nào quan hỷ nhín thì giờ đến làm lễ, nếu có đông mà chúng tôi thuyết pháp cho nghe, còn nếu ít thì thôi làm lễ về. Và như hôm trước là có một số quý vị muốn ghi tên quy y, thì xin nhớ là những vị nào xin quy y thì phải gửi cho những cái danh sách hình ảnh, cũng như là những vị nào mà có ý niệm xin quy y mà bữa nay không có mặt á, thì quý vị về nói lại dùm, chứ không thôi thì không được quy y là cũng khổ lắm. Tức là thứ chủ nhật tới 6 giờ chủ nhật sau thời gian tới tuần tới là làm lễ. Nguyện đem nước này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Thượng Thầm Thầm Thiên vạn kiếp nâng tao ngộ ngà thiên chiến văn đắc thọ trì nguyện già như lai chân thiệt nghiệp mà toàn thể an toàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay cũng giảng tiếp về Kinh Lăng Nghiêm, các đoạn mà Đức Phật phá chấp, nhớ phá chấp những sự cố chấp về điều trái Đức Phật chỉ dạy đã đành, mà phá chấp những cái điều phải nữa. Thì trước đây như quý vị đã nghe, sau khi Phật giảng hỏi 7 lần về tâm của Ngài A Nan, thì thiệt ra đó chỉ là nêu ra để mà Đức Thế Tôn lưu ý cho tất cả chúng sinh, người nào cũng có thể có cái sự cố chấp như Ngài A Nan. Rồi kế đó Đức Phật mới chỉ về cái chân tâm đó, là nó bao la vô cùng tận, cho nên cái sự cố chấp của người đời đối với cái bản tâm thanh tịnh của mỗi vị cũng nhiều lớp quá. Nên Ngài đã chỉ cho đại chúng cũng như Ngài A Nan trực tiếp, Ngài chỉ chẳng hạn như cái thị và phi thị, nghĩa là nói cách dễ hiểu là phải và sai. Cái trái, cái phi, nó trái đã đành, nhưng mà cái thị cũng là trái, còn nằm trong vòng tương đối, nhớ vậy đó. Rồi đến những cái phần kế đó là Đức Phật chỉ nào là sự vật giữa này nó không phải là nhân duyên, mà nó không phải là tự nhiên. Sự vật đây ý muốn nói là nó nằm ở trong cái bản tâm, cái chân tâm đó. Nhưng mà cũng có những chỗ khác thì Đức Phật nói rằng các pháp là do các duyên hợp lại mà thành. Nhưng mà nói tới cái bản tâm thì không thể nói được. Do đó mà Ngài cứ phá từng lớp, cũng như người đời mà lột những cái bẹ chuối. Lột hết bẹ này rồi nó còn thấy bẹ khác, cứ lột mãi. Thì cái bài giảng hôm nay, Ngài, tức là Đức Thích Ca, Ngài chỉ cho Ngài A Nan tiến thêm một cái tầng nữa là Ngài phá kêu hai cái sự kiến giải. Phá hai cái sự kiến giải này để cho cái lý giác nguyên. Okay. Giác nguyên tức là cái nguồn giác ngộ. Cái nguồn giác ngộ là chỉ cho cái bản tâm, hay là chỉ cho cái chân tâm của mỗi người. Nói gì đó. Thì ở trong bài hôm nay có tất cả các cái điểm như là phá trừ cái nghĩa hòa hợp. Bởi vì Đức Phật nói rằng chân tâm không thể nói hòa hợp. Bởi vì nếu như nói hòa hợp phải nói bên đây thì nó vướng bên kia, nói bên kia nó vướng bên nọ, như trong bài quý vị sẽ thấy. Đó. Phải diệt hết, phải cắt đứt hết từ cái chấp phải, từ cái chấp trái, từ cái chấp có, từ cái chấp không, từ cái chấp sanh, từ cái chấp diệt. Hết. Thì chân tâm mới lưu lộ. Ngài luôn luôn lưu ý, Tôn giả A Nan cũng như trong đại chúng, Ngài nói rằng sự thật ra tâm nó không có phải ngoài thân đâu. Nhưng mà khổ là bởi vì mình chấp bám nhiều đời nhiều kiếp đi, cho nên cứ hãy nhìn thấy một cái gì nhận định cho cái đó thì gọi đó là tâm. Cái sự thật cái đó chưa phải là tâm, cái đó chỉ là những cái lốt bên mình. Cũng như mặt trăng thứ hai, mặt trăng thứ hai dưới nước, hay là cái mặt trăng nghĩa là ngoài cái mặt trăng chính. Rồi kế đó nữa là Ngài phá trừ cái nghĩa không hòa hợp. Hòa hợp Ngài phá trừ đã đành rồi, cái nghĩa không hòa hợp suy xét cho kỹ cũng có, cho nên nó khó ở chỗ đó. Thì một khi chưa là nhất niệm hầu quang phản chiếu tức vọng quy chân, thì cái chân tâm nó nằm ở đó đâu. Mà nếu như mà mình chưa có hầu quang phản chiếu tức vọng quy chân á, thì nghĩa là khó mà tìm, dầu cho lý luận đến đâu đi nữa thì cũng khó mà tìm. Chưa là chỉ một niệm thôi, chưa là một niệm đấy, nhưng mà nói đây là một cái chánh niệm mà. Nghĩa là chắc chắn là chánh niệm đó, một niệm. Rồi cộng thêm phải hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu. Cái gì nữa? Tức vọng quy chân. Tức vọng quy chân. Chân đây tức là chân tâm đó. Chân tâm hay là chân tánh tùy theo cái danh từ của mỗi đoạn, mỗi bộ kinh, mỗi cái thời pháp mà Đức Phật nói. Nghĩa là nó đòi hỏi chúng ta một cái chánh niệm, phải có chánh niệm. Bởi vì thường thường hàng ngày ở đây chúng ta hầu hết là quên mất cái chánh niệm. Vọng niệm hay là tà niệm nhiều hơn. Chánh niệm là trong những cái giờ phút, như là ngay trong cái giờ phút mình tọa thiền, hay là ngay trong những cái giờ phút mà mình tĩnh tâm niệm Phật hoặc là tụng kinh, mà trong đó nó cũng vẫn là xen cái tà niệm như thường, nó vẫn là xen cái vọng niệm như thường. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải có một cái chánh niệm luôn luôn. Ở cái chánh niệm đó đến đó, thì phải hồi quang, hầu là trở về, hầu hương, hầu cố, trở về cái gì? Trở về cái ánh sáng, như là hầu quang. Mà hãy khi trở về cái ánh sáng đó thì chính cái ánh sáng đó nó phản chiếu lại, cho nó không có ở xa. Chân tâm nó không phải ở xa thân chúng ta đâu, nó ở trong thân chúng ta, nhưng mà tìm nó ra không phải là dễ. Sự thật là cũng phải là khó. Khó là tại vì cái vọng mình còn dày đặc, cho nên tìm mãi không thấy, mà phải lặn hụt trong cái biển sanh tử từ vô cùng thực vật. Chứ chúng ta nó không ở ngoài. Và bây giờ nếu mà tìm, cứ tìm mãi, nghĩa là từ đầu đến chân, thì nó mình tìm cũng khó. Nhưng mà chính chân tâm nó nằm. Hầu quang phải chứ tức vọng, tức nghĩa là dứt hết. Dứt hết bao nhiêu cái vọng niệm, nó còn lại cái chánh niệm đây. Dứt hết bao nhiêu cái vọng niệm thì phải trở về, tức là trở về cái chân tâm. Cho nên Đức Thích Ca Ngài đã nói rằng suy luận giải thích cái vấn đề như là hòa hợp hay là bất hòa hợp, tự nhiên hay là nhân duyên, phải trái, tất cả cái đó là nó nằm ở trong vòng tương đối. Muốn tìm ra chân tâm đó, là phải chánh niệm đi tới cái chỗ tuyệt đối. Mà tuyệt đối đây không có nghĩa là chúng ta không làm được. Có nhiều người sợ không làm được. Cái sự thực ra không phải là khó lắm đâu. Nếu chúng ta mà chịu khó lọt cái bàn tay. Nên cũng có chỗ Đức Phật nói đó, nghĩa là cái sự mà mê với ngộ nó giống cũng như cái người mà tu tập mà lọt được cái bàn tay. Khi để như thế này gọi là mê, mà gắn mà lọt được cái bàn tay như thế này là ngộ, nó không khó. Thì ở trong cái phần này á, tại sao mà chúng ta không, bây giờ mới mổ xẻ cái phần này, tại sao nói thì dễ đó, Hầu Quang Phản Chiếu Tức Giọng Nguyên Chơn, nghe nói thì thấy dễ mà. Nhưng mà tại sao rất khó là tại cái gì nè? Tại gì? Cho nên cái đoạn thứ ba ở trong cái bài này á, là tại vì bị cái gì? Hả? Gọi kỹ nó chỉ là một thôi à. Bị bốn cái danh từ này nè. Bốn danh từ nặng lắm. Hiểu không? Một là... không đâu. Hai là... nhạc. Mệt lắm á. Từ xưa tới giờ nó cứ bao nhiêu á. Đó. Cái gì nữa? Sư. Cái thứ tư là... cho nên Đức Phật cứ lốp lốp để mà... bởi vì... chính do cái bốn cái vỏ dày đặc này nè mà cái chánh niệm của chúng ta thiệt là khó. Thì cái bài học hôm nay là chỉ mới có nói cái chữ này thôi. Đó, ấm nếu nói cho đủ là đủ ấm này thôi, là năm cái ấm đó. Còn ở trong Bát Nhã nó ngũ uẩn thì sao? Chiếu kiến ngũ uẩn vậy không đó, thì ấm thì nói ấm luôn đi, còn nó uẩn thì trong cho nó phiền phức nữa hả? Chữ uẩn có nghĩa là chứa, mà chữ ấm có nghĩa là che. Hàng phàm phu bị năm cái thứ này nó che lại, còn hàng a từ a la hớn trở lên á thì vẫn còn, nhưng mà nó còn chứa đựng ở trong chân tâm thôi, chứ còn không có bị che đậy. Như nghĩa là tạm đi, tạm đây là một cái chân tâm đó, ví dụ tạm này hả, bữa nay chúng tôi sẽ nói nữa, tại sao nó không được tròn nữa, cho nó tròn mới ra chân tâm không còn rồi đó. Đây chân tâm thì chính là bị bốn cái này nè: ấm, nhập, xứ, giới. Ấm này tất nhiên là năm cái này luôn luôn nó che. Nó che cái gì? Nó che cái yên sang. Nó che cái gì? Nó che cái chân tâm. Rồi nó bao phủ những cái lớp ở ngoài. Mà hiện bây giờ chúng ta cứ nhận cái cục bọt trên biển cả, mà cho đó là một cái biển cả đại dương. Cái thân này, cái tâm vọng bây giờ đây á, nó giống như là một cái cục bọt, nó nằm ở trên biển cả. Mà cái chân tâm của chúng ta nó giống như một cái biển cả. Thì Đức Phật mới nói rằng nhiều khi mình cứ nhận cái cục bọt đó mà quên cái biển cả đi không được. Thành ra cái quan trọng nhất là do năm ấm. Năm ấm ở trong bữa nay có giảng ở trong đó đó. Thì Phật chỉ sắc ấm như thế nào, cái này giảng theo cái lý Bát Nhã khác, mà giảng theo kinh Kim Cang cũng ngũ ấm đó. Đó, cái quan trọng ở trong đạo Phật như thế đó. Giảng trong cái lý Bát Nhã thì nói rằng quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thờ, gì nữa, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Nói rằng Đức Quán Tự Tại Bồ Tát, tức là Đức Quán Thế Âm, cái khi tu hành và trí tuệ đã đến bờ bên kia, tức như là cái trí tuệ đã siêu việt, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thờ, thờ là khi thời gian đó, khi đó, cái khi mà cái trí tuệ đã tột rồi, nghĩa là cao tột rồi, thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nghĩa là soi thấy năm uẩn đều là không. Thì cái trường hợp đó, cái chữ uẩn đó với cái chữ ấm này tuy hai mà một, nhưng mà cái lối giảng giải á khác. Vì nói tới lý Bát Nhã là phải dùng cái trí để mà chiếu phá. Còn cái lý của kinh Lăng Nghiêm á, là để mà giảng giải cũng sắc đó, cũng thọ đó, cũng tưởng đó, cũng hành đó, cũng thức đó, nhưng mà một khía cạnh khác để mà giải. Thấy chưa? Cũng năm thứ đó, nhưng mà đứng về một cái khía cạnh bằng một vị giác ngộ rồi. Còn cũng năm cái thứ đó, nhưng mà Ngài A Nan thị hiện, cũng như trong...